Trưởng lão đặt cho Gai Út là người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được mạnh khỏe phần xác. Anh cũng như anh đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vì tôi rất để làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật và về cách anh làm theo lẽ thể ấy là thể nào. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều, làm cho các anh em và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Giêsu Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Tôi đã viết mấy chữ cho hội thánh rồi, nhưng Diochep là kẻ ưng đứng đầu hội thánh, không muốn tiếp rước chúng ta. Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm, là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Mọi người đều làm chứng tốt cho Demetrius, và chính lẽ thật cũng chứng cho, chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người. Anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là hiệp với lẽ thật. Tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh, nhưng không muốn viết bằng mực và bút. Tôi ước ao tới thăm anh cho sớm, và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau. Nguyên xin sự bình an ở với anh. Các bạn hữu chào thăm anh. Hãy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từ người. Amen. Xin kính mời Hội Thánh cùng ngồi.
Trân trọng kính mời Mục sư Nguyễn Thọ Tiên lên giảng lời của Đức Chúa Trời. Kính mời ông.
Kính chào Mục sư quản nhiệm như toàn thể quý tôi con Chúa. Tôi rất là hân hạnh của tối hôm nay một lần nữa được chia sẻ lời của Chúa. Và cảm ơn Chúa từ ngày tôi đáp cánh máy bay xuống thành phố Sydney ở đây. Tôi hầu như là gần hết mọi ngày đều nói nhiều quá. Cho nên tối hôm nay tôi lại nói được một phần, lần nữa thì tôi cũng hơi ngại. Nhưng mà đã nhận lời mời của Mục sư Đoàn Trung Chánh. Và nhờ ơn Chúa tôi sẽ chia sẻ lời Chúa cùng quý ông bà anh chị em buổi tối hôm nay. Tôi cũng có phần thì cũng không được có khỏe 100%. Nhưng mà tôi thấy Chúa cũng có ban ơn cho tôi chiều hôm nay và được sự bồi bổ lại sau khi ăn một tô bún bò. Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố Sydney. Và lần đầu tiên tôi cũng thấy một cái tòa giảng thật là bự hơn ở bên Mỹ nữa. Cho nên cũng có nhiều điều lạ mà tôi cần phải học hỏi ở thành phố ở đây. Cũng cùng với quý tôi tớ của Chúa cũng như quý con cái của Chúa tại đất ở vùng này. Suốt tuần vừa qua thì tôi cũng có dịp hầu việc Chúa, chia sẻ lời Chúa cũng như huấn luyện cho buổi tu nghiệp mục sư truyền đạo hầu hết là mỗi một ngày. Cho nên cũng cảm ơn Chúa về những ân phước của Chúa ban cho riêng tôi cũng như toàn thể quý tôi tớ Chúa tại đây. Xin quý vị cũng nhớ cầu nguyện thêm cho những ngày sắp tới. Tôi cũng còn ở đây cho đến có lẽ thứ bảy. Buổi tối hôm nay thì tôi cũng lợi dụng cái thời giờ và cái sức lực của tôi, cho nên tôi cũng lựa một cái bài mà trong cái thơ văn mà chúng tôi đã học trong những ngày qua. Thơ văn thứ ba, cảm ơn Chúa cho thơ này là thơ ngắn nhất của ông, hay là ngắn nhất trong Kinh Thánh nữa. Cho nên quý vị an tâm, bài giảng của tôi rất là ngắn tối hôm nay. Dạ, với đề tài là hành trình xứng đáng với tin lành. Và trong câu gốc là: hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Thánh văn đã viết rất là rõ ràng về một người làm điều lành và một người làm điều dữ. Và người làm điều dữ thì chẳng bao giờ thấy Đức Chúa Trời. Tối hôm nay chúng ta sẽ học một vài điều ở trong thơ ngắn ngủi này, nói lên đến tình thông công giữa những người tin Chúa với nhau, đặc biệt những người làm việc chung với nhau trong cộng đồng của Chúa hay là cộng đồng tin lành. Và mấy ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có dịp để làm việc chung với nhau và học hỏi lẫn nhau, cũng như rút tỉa những kinh nghiệm để có thể trao đổi cũng như có thể làm tiến bộ hơn trong những ngày tháng sắp tới. Làm môn đệ của Chúa, đời sống và danh tiếng của chúng ta phải phản ảnh tình yêu của Chúa. Chúng ta phải có tình yêu mến và ân cần tiếp đãi nhau. Chúng ta cái điểm mà cao nhất của tin lành là làm sao cho mọi người nhận được đều Chúa, được Chúa là điều có giá trị vĩnh cửu. Làm sao cho mọi người nhận được Chúa là điều có giá trị vĩnh cửu, có giá trị đời đời trong cái hành trình đức tin của mỗi một người chúng ta. Chúng ta ngày hôm nay, tất cả các con cái của Chúa, tất cả chúng ta đều trên một cuộc hành trình, và hành trình đó đang trên đường tiến chuyển, chưa có xong, cho đến khi nào chúng ta gặp Chúa hay là Chúa tái lâm. Và điều gì cao quý nhất của tin lành? Quý vị nghĩ điều gì là cao quý nhất của tin lành? What is good in the good news? Điều cao quý nhất đó chính là Đức Chúa Trời. Dù mình có theo đuổi tất cả những gì, những vẻ đẹp của tin lành, những ơn phước của tin lành, những điều mà nhận được từ tin lành, nhưng mà đó là những điều Chúa ban phước cho chúng ta, nhưng mà điều tối hậu là chúng ta đó là chính là Đức Chúa Trời. Muốn biết Chúa là đấng tốt lành thì chúng ta phải am hiểu các đức tính của Ngài. Trong tuần qua thì chúng tôi cũng học về các những đức tính của Chúa. Ngài là sự sáng, Ngài là lẽ thật, Ngài là tình yêu, và Chúa luôn luôn là đấng tốt lành. God is good all the time in all circumstances. Cho nên câu 11 thì đã nhắc nhở chúng ta là, tôi đọc lại một lần nữa là: hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Và ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều được sự mong ước. Khi chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta làm được những điều phước hạnh, làm được điều lành. Và khi mà chúng ta làm được điều lành là chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Những người noi gương theo Chúa, chúng ta thấy có bốn nhân vật ở đây. Thứ nhất là Gai Út, là một người sống xứng đáng với tin lành. Từ câu 1 đến câu 8, chúng ta thấy Diotrep là người sống không noi gương Chúa, cũng được nêu tên lên. Và một người thứ ba là Demetrius, là người sống đạo đức, ân cần tiếp khách. Và một người nữa thì không có biên rõ ràng đây, nhưng mà chúng ta học qua thánh văn và chúng ta cũng thấy ông là một người chăn bày nhiệt tình. Câu 13 đến câu 14 bày tỏ cái tâm thần, tinh thần của ông chăm sóc những vị tôi tớ của Chúa. Ông viết thơ này cho Gai Út. Gai Út ở đây thì cái tên nó cũng không có được thanh tai lắm phải không? Nhưng mà chúng ta thấy cái tên của ông là được ông Thánh Giăng khen ngợi vì ông là người sống xứng đáng với tin lành. Nhưng mà trên hết là chúng ta phải bắt chước Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đấng mà chúng ta noi gương theo và đấng mà chúng ta yêu mến và đấng mà không bao giờ thay đổi về những cá tính của Ngài. Trước khi tôi đi thêm, xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện nha. Kính lạy Chúa là Cha toàn năng của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho tối hôm nay cũng một dịp tiền quý báu mà chúng con đến đây để thờ phượng Ngài, và chúng con có dịp ôn lại lời của Chúa cũng như học hỏi qua thơ văn thứ ba này. Xin Chúa cho chúng con nhìn xem Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng con, để cho chúng con có một đời sống đẹp lòng Ngài trong con đường hành trình đức tin của chúng con trên mặt đất này. Chúng con rất cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước lại cho tất cả quý ông bà anh chị em buổi chiều tối hôm nay, cho chúng con có thể lắng nghe lời Chúa cũng như học hỏi những điều gì Ngài muốn dạy chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Quý vị nào đã học trong những ngày vừa qua thì chúng ta biết Thánh Giăng viết ba lá thơ với ba mục đích khác nhau. Giăng thứ nhất nhấn mạnh về sự nhận biết Chúa là ai và sự tin chắc chắn về sự sống đời đời. Khác với Tin Lành Giăng thì ông nhấn mạnh về sự tin để được sự cứu rỗi như trong Giăng đoạn 3 câu 16 á. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi Ngài ban con độc sanh của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nhưng trong Giăng thứ nhất thì ông nhấn mạnh về sự nhận biết Chúa là ai. Những người tin Chúa phải biết Chúa là ai. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa, Chúa cho sự sống đời đời rồi. Nhưng mà trong những ngày còn lại trên mặt đất này, chúng ta phải biết chắc chắn rằng chúng ta là con cái của Chúa thật và chúng ta chắc chắn sẽ có một sự sống đời đời như lời Ngài đã hứa. Thơ văn thứ hai nhấn mạnh đến lẽ thật. Trong Ngài không có sự dối trá. Văn đoạn 16 câu 4 nói, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Và thơ văn thứ ba thì nhấn mạnh đến tình yêu. Tình yêu thật luôn luôn đi đôi với lẽ thật. Hai cái đi đôi với nhau. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy có tình yêu giả tạo nữa. Các đôi tình nhân không yêu nhau thật sẽ đi đến chỗ đổ vỡ mà thôi. Và nó còn thiệt hại hơn là tình yêu với điều kiện. Yêu nhau, chúng ta có một câu Việt Nam cũng rất là hay. Tôi không biết tổ biên ở đây có đúng không. Nhưng mà là yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hoàng cũng vuông. Không biết có đúng không ạ? Tình yêu của Chúa ban cho là vô điều kiện và không thay đổi. Thơ văn thứ ba được viết khoảng năm 80 cho đến năm 95. Và có thể là sách được viết sau cùng của Kinh Thánh nhắc đến tình yêu. Chúng ta không có thể nào cho tình yêu khi chúng ta không có tình yêu. Chúng ta có tình yêu thì chúng ta mới có thể cho được, phải không? Sống không có tình yêu của Chúa, làm sao chúng ta có thể cho người khác được? Và câu hỏi quan trọng là đời sống tôi, đời sống quý vị tự hỏi, đời sống tôi có mang lại sự ngợi khen trong danh Chúa Giê-xu hay không? Tôi có thực hành Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16 trước mặt mọi người không? Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Có bốn người mà chúng ta có thể học hỏi trong văn ba mà tôi đã đưa lên màn ảnh đó. Gai-ước là một người sống xứng đáng với tin lành. Gaius walk worthy of the gospel. And in this chapter you will see his name the first place. John put him in the first place. Giăng thì khen ngợi Gai-ước trong bốn khía cạnh. Những điều này thì cho chúng ta cũng cần trau dồi để có sự liên hệ đời đời với Chúa. Thứ nhất là câu 1, câu 2, ông sống có một đời sống thiêng liêng. Sống có một đời sống thiêng liêng, dân rất là yêu mến Gai Út. Và ông bước theo chân lý, ông cộng tác với chân lý và được chứng tốt đến chân lý. Ông sốt sắng trong công việc Chúa, sức sống của Chúa tràn đầy trên ông. Như chúng ta đã nghe lời của Chúa trong bản Hiệu Đính thì nói có một cách đọc nó cũng rất là dễ hiểu hơn. Thưa anh quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác cũng như được thịnh vượng về phần hồn. Tôi rất vui mừng khi các anh em đến đây làm chứng rằng anh luôn luôn trung thành với chân lý như anh vẫn bước theo chân lý. Đó là lời mà của dân ca tụng hay là ca ngợi ông Gai Út này. Và ông luôn luôn cầu nguyện cho ông được thịnh vượng mọi mặt. Có thể phần xác của ông nó không có được khỏe lắm, chúng ta không biết ông bị bệnh gì hay là như thế nào, nhưng mà ông cũng cầu nguyện để cho được khỏe mạnh phần xác cũng như được thịnh vượng về phần hồn. Đó là những lời mà đẹp, tốt đẹp, một đời sống được ca ngợi bởi sứ đồ dân. Và ông cũng bước đi theo lẽ thật nữa, câu 3 và câu 4. Nhưng anh vẫn bước theo chân lý, không gì làm cho tôi vui mừng hơn là nghe các con tôi bước theo chân lý. Một niềm vui thật là tốt đẹp với dân khi ông thấy Gai Út bước đi theo chân lý, bước đi theo lẽ thật. Và đời sống tâm linh mạnh mẽ gắn liền với sự bước đi mạnh mẽ trong lẽ thật. Gai Út sống đạo, ông không có mâu thuẫn. Người ta không thể thấy trong lòng, nhưng họ thấy đời sống của ta. Có thể Gai Út là một người cũng rất là khiêm nhường, nhưng mà qua cử chỉ hành động của ông thì họ thấy được đời sống của Gai Út tốt đẹp như thế nào. Và ông cũng hầu việc Chúa trung tín nữa. Câu 5 và câu 6. Thưa anh quý mến, anh thật trung tín trong công việc làm cho các anh em, nhất là cho các khách lạ. Khách lạ ở đây nói đến những người mà đi giảng đạo lúc xưa đó, thế kỷ này thì hay đi các nơi và tá túc lại nhà của tín hữu hay là những người quen biết, vì thời đó rất là nguy hiểm nếu mà ở tại một nơi khác, nơi công cộng, vì có đầy những điều mà không có tốt đẹp tại những nơi đó. Cho nên ở nhà tín hữu là tốt đẹp nhất. Và Gai Út đã mở nhà cho các tôi tớ của Chúa. Và Thánh Văn khuyên Gai Út cứ tiếp tục làm việc Chúa như anh đang làm. Ông tiếp đón niềm nở, ông có chứng tốt và cứ tiếp tục làm như vậy. Đó là cái lời khen ngợi của ông. Và Gai Út đã tỏ lòng kính mến ông. Gai Út rất sốt sắng tiếp đón các giáo sĩ tá túc ở nhà và ngợi khen Chúa, và dân đã gửi họ đến. Dân và các những người khác đã gửi những người đến nhà Gai Út. Chúng ta thấy câu 9, câu 10 đó. Trái với tinh thần đó, có một người tên là gì quý vị? Diotrep. Dạ, Diotrep thì cái tên thấy nó cũng không có được đẹp lắm, phải không? Mà chắc ai có con á, thì cũng không có đặt tên là Diotrep hết. Chúng ta thấy Diotrep, tôi đi hơi nhanh chút, nhưng mà Diotrep chỉ muốn làm lợi cho mình mà thôi. Diotrep nhiều khi chỉ muốn làm giám đốc mà thôi, chứ không có dám làm. Và chỉ có muốn quyền hành cá nhân thay vì tập thể. Ông chỉ muốn lợi riêng của ông mà thôi. Ông không có nhắm lợi cho toàn thể, một tập thể. Cho nên Diotrep là một người cũng có thể là đi sai đường lối của Chúa, đi sai đường sự yêu thương của Chúa mà đã học được. Và Diotrep câu 9 nói lên sự kiêu ngạo nữa, phải không? Tôi đã viết đôi điều cho hội thánh, nhưng Diotrep, người thích đứng đầu, không chấp nhận chúng tôi. Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại những gì anh ta đã làm là những lời độc ác chống chúng ta. Như thế, vẫn chưa hài lòng, anh ta còn không tiếp rước các anh em, và ai muốn tiếp rước thì anh ta lại ngăn cản nữa và đuổi ra khỏi hội thánh. Đây là người thật là đi sai với lẽ thật của Chúa, sai với tình yêu thương mà Chúa đã dạy, sai với những lời mà khác với lời mà thánh văn đã khen ngợi Gai Úc. Câu 9 thì cho chúng ta thấy văn nói là tôi đã viết đôi điều cho hội thánh, nhưng Diotrep, người thích đứng đầu, không chấp nhận chúng tôi. Có thể thánh văn viết nhiều lắm cho gửi đến hội thánh và qua tay của Demetrius, nhưng mà Demetrius không có đưa lại cho ai hết. Có thể có thơ văn thứ tư nữa mà Demetrius không có đưa lại, cho nên ngày hôm nay chúng ta không có thơ văn thứ tư và chúng ta cũng khỏi cần học nó, cũng đỡ, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay thì chúng ta thấy tinh thần của Diotrep là một tinh thần vị kỷ, không có muốn tiếp rước văn và các giáo sĩ khác. Ông có lòng hãnh diện cá nhân của ông mà thôi. Rồi câu 10 nói như thế nào? Ông còn vu khống người ta nữa, bêu xấu. Và văn chống cự lại những ai bêu xấu và không làm sáng danh Chúa. Văn dầu biên những lời nhẹ nhàng, nhưng đến lúc ông nói mạnh, nói thẳng, ông cũng làm được chứ không phải không. Và chúng ta thấy anh câu 11 đó: thưa anh quý mến, đừng bắt chước điều dữ, nhưng hãy bắt chước điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Đức Chúa Trời, còn ai làm điều dữ thì không hề thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy tham vọng thì dẫn đến lòng kiêu căng, rồi dẫn đến vu khống, rồi tạo nên lộng hành và quyền thế. Đó là cái pattern, đó là cái lối sống của Diotrep. Và kiêu ngạo, hãnh diện, vu khống, những hành động xấu làm tổn thương đến tín hữu và cấp lãnh đạo hội thánh. Chúng ta cũng phải cẩn thận qua hành động, quyết định, lời nói và việc làm của chúng ta. Cảm ơn Chúa cho một người nữa có một điều tốt, gương tốt mà chúng ta noi theo, mà văn cũng đã đề cập ở đây, đó là Demetrius. Demetrius, người làm gương tốt. Ta thấy câu số 11 chúng ta đã đọc rồi. Và Demetrius thì được làm chứng tốt cho. Chúng ta thấy Demetrius có lẽ mang thơ này, thơ cho Gai Úc, và có nhiều chứng tốt. Câu 12, mọi người đều làm chứng tốt về Demetrius. Chính chân lý cũng vậy. Chúng tôi cũng làm chứng về anh ấy. Và anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực. Demetrius thật là một người vững vàng trong Chúa. Và chúng ta có thể làm gương cho nhiều người đến với chúng ta không? Khi chúng ta thấy được qua hình ảnh của Gai Úc, của Demetrius, để chúng ta tự hỏi chúng ta có thể làm gương cho nhiều người để đến với chúng ta, đến nơi hội thánh của Ngài không? Và một người nữa mà tôi cũng đề cập đến, đó là không ngoài gì là tác giả của thơ văn này, đó là Thánh Văn. Thánh Văn là người chăn chiên hết lòng. Chúng ta đọc thơ của ông thì thấy sự yêu thương đầy dẫy và tấm lòng nhẹ nhàng của ông, cũng như tấm lòng yêu con cái của Chúa tại hội thánh mà ông viết thơ đây, có thể là hội thánh Colosse, hội thánh Epheso. Ông viết những lá thơ này là lúc ông cũng đã gần 100 tuổi rồi. Và ông rất là yêu chuộng các con cái của Chúa cũng như hội thánh của Ngài tại những nơi này. Vì ông thấy được sự lo âu trong những ngày cuối cùng, có những tà thuyết đem vào hội thánh, có những điều mà mang đến sự không có yên ổn đến cho công việc của nhà Ngài. Trong suốt lá thơ này, Giăng đã vẽ ra chân dung của một người xúc sắng hầu việc Chúa. Ông đã chỉ cho chúng ta biết rằng bằng cách nào để hầu việc Chúa một cách trung tín theo điều chúng ta tin và hành động vâng theo. Giăng luôn luôn muốn cái cách viết của ông để thuyết phục chúng ta tin vào nơi những điều ông nói, ông viết. Và chúng ta thấy rằng không những phải tin mà thôi, nhưng mà hành động và vâng theo. Cho nên đọc những các sách của Giăng viết thì chúng ta nhiều khi cũng không thấy chán nữa. Chiều hôm nay tôi có một tiếng hơn để ôn lại bài giảng, mà tôi tưởng tôi không biết tôi sẽ giảng được tối hôm nay không nữa, tại vì mấy bữa nay học với đọc sách Giăng nhiều quá rồi, tôi cũng không biết tôi có chán không nữa. Nhưng cảm ơn Chúa, sau khi tôi đọc lại thơ Giăng thứ 3 thì con mắt tôi nó mở ra và tôi có phần tỉnh táo hơn. Cho nên tối hôm nay tôi rất là sung sướng để chia sẻ lại những ơn phước của Chúa, những điều gì tôi học được trong thơ ngắn ngủi này. Cho đến cuối thơ thì chúng ta thấy rõ tấm lòng yêu thương và trìu mến của Giăng. Ông mong muốn được sự thông công trong Chúa. Ông cho đoạn những câu sau cùng á, ông nói như thế nào? Tôi còn nhiều điều để viết cho anh em, nhưng tôi không muốn viết bằng bút và mực. Cái đây là cái lối viết của Giăng. Chúng ta thấy giờ thân thứ hai ông cũng nói như vậy. Và sách Tin Lành Giăng ông cũng nói những điều tương tự như vậy, là ông muốn viết nhiều điều lắm nhưng ông không có thể diễn tả được hết, mực cũng không có thể đủ, viết cũng không có thể nào mà cung cấp cho để viết những hàng chữ này. Rồi ông viết câu số 14 là tôi hy vọng sớm gặp anh và chúng ta sẽ đối mặt trò chuyện với nhau. Đây là cái tinh thần của dân và Giăng. Chúng ta thấy ông viết có thể ông cũng mệt rồi, già lớn, tai run rồi, không có viết được nhiều nữa. Ông bèn suy nghĩ một cách khác là sao? Dẹp viết qua một bên, đi đến thăm thẳng người mà ông muốn gặp. Không, tôi hy vọng sớm gặp anh và chúng ta sẽ đối mặt trò chuyện với nhau, đối mặt hay là đối miệng trò chuyện với nhau, mouth to mouth hay là face to face. Đó là cái phong tục của người Do Thái. Chúng ta thấy ngày hôm nay hệ thống tối tân rất là văn minh và có thể giúp nhà thờ bỏ các tin tức lên trên mạng lưới, hay là những bài giảng, những lời chào mừng, hay là tất cả những tin tức quan trọng trên hội thánh để mời người ta đến hội thánh. Nhưng mà tôi tin chắc rằng không có cách nào tốt bằng chúng ta đến gặp mặt và có thể biết tên từng tên một. Thánh Giăng có thể là ông, khi mà ông đến với nhau thì ông nói sao? Xin gửi lời chào thăm đến các bạn hữu theo đích danh từng người, không? Tức là ông biết tên đích danh từng người. Cho nên đây là cái lối làm việc của Giăng, với lòng thương yêu và với một cách rất là thân mật với nhau, biết đích danh từng người. Cảm ơn Chúa ngày hôm nay cho có Facebook và không những chỉ biết tên mà thôi, nhưng mà biết mặt nữa. Và cảm ơn Chúa cho kỳ này qua đây tôi được thêm cả có thể là nhiều bạn lắm ở vùng này. Tôi thấy cứ click qua click lại hoài thôi. Và mỗi lần click á, thì tôi biết ai là cái người mà muốn cho tôi chú ý. Cho nên đó là một cái cách truyền thông ngày hôm nay. Nhưng mà không đủ. Cho nên cảm ơn Chúa cho tôi có dịp bay qua đây để gặp quý vị. Và chúng ta biết rằng câu số 14 là ông cũng mong muốn sự bình an ở với mọi người. Chúng ta biết tại sao ông lại chêm theo cái sự bình an ở đây không? Vì ông thấy hội thánh đang thiếu sự bình an. Thiếu sự bình an vì có gì? Có ông nào ở đây? Diotrep. Diotrep làm cho hội thánh thiếu sự bình an. Cho nên ông viết thơ và ông chìm theo một chữ nữa. Đó là cầu xin sự bình an ở với anh em. Ở đây chúng ta cũng thấy là Kinh Thánh Tân Ước lần đầu tiên xưng hô tín hữu là bạn hữu. Câu 15 đó, cầu xin sự bình an ở với anh em, các bạn hữu chào thăm anh. Tức là lần đầu tiên nói đến các tín hữu là bạn hữu. Chúng ta hãy bắt chước Giăng và Cai Út, chăm sóc từng người một trong danh Chúa, cứu Chúa Thế Giê-xu của chúng ta. Tôi cũng đã đưa lên cái bảng kiểm này cho đời sống của chúng ta. Không biết quý vị có thấy không? Yeah. Quý vị có biết rằng quý vị cho điểm gì với đời sống thuộc linh hiện tại của quý vị tối hôm nay? Buổi tối hôm nay là buổi tối thờ phượng bồi linh. Chúng ta kiểm điểm lại cái phần thuộc linh của chúng ta, đời sống thuộc linh của chúng ta như thế nào? Hay là đời sống kết quả thuộc linh của chúng ta như thế nào? Quý vị có thể cho quý vị điểm A, B, C hay là D. Yeah. Quý vị tự cho mình điểm đó. Và câu hỏi thứ hai là quý vị nghĩ người khác cho quý vị điểm đó như thế nào? Cao hơn, thấp hơn hay là bằng nhau? Và câu thứ ba là quý vị nghĩ Chúa ngay bây giờ cho quý vị điểm đó là gì? Mong rằng mỗi một chúng ta tối hôm nay được sự nhắc nhở qua thơ Giăng thứ ba và cho chúng ta có sự nhờ cậy Chúa để cho hy vọng tất cả đều là điểm A hết, phải không? Yeah. Đó là điểm A. Mà nếu ai chưa được điểm A thì cũng đừng có buồn, đừng có buồn. Thì cũng nhờ ơn Chúa bắt chước Gai Út, bắt chước Demetrius, để rồi Chúa hướng dẫn quý vị trong đời sống, hay là học luôn ba thơ tín của Giăng luôn. Những người đã học rồi có thể chia sẻ lại cho quý vị. Chúng ta hãy sống xứng đáng với tin lành mà chúng ta đã nhận được, hay là với Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài cho mỗi một chúng ta. Chúa là trọng điểm của tin lành. Ngày hôm nay nhiều người quên đi Chúa là trọng điểm của hội thánh. Chúa là trọng điểm của cái hai cái chữ tin lành mà chúng ta treo ở phía ngoài cửa nhà thờ đó. Chúa là trọng điểm, không phải ngôi thánh đường, không phải mục sư, hay là không phải những người trong hội thánh này ai có những chức vụ nào, nhưng mà Chúa là trọng điểm của tin lành. Và chúng ta hãy làm gương tốt cho thế hệ mai sau để tiếp nối gây dựng hội thánh. Chúng ta có thể bắt chước Gai Út, Demetrius, Giăng và nhiều người tin kính Chúa khác nữa. Nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng ta hãy bắt chước Chúa Giê-xu. Nếu quý vị suy nghĩ tối hôm nay trong thơ Giăng thứ ba này, Thánh Giăng có viết tên của quý vị ở trong này. Có thể là Nguyễn Thọ Tuyên thì hay là tên của quý vị đặt tên vào đây, Thánh Giăng sẽ viết điều gì trong cái thơ của ông? Thánh Giăng có cầu nguyện cho mình giống như ông cầu nguyện cho Gai Út hay không? Tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác cũng như được thịnh vượng về phần hồn. Tôi có hỏi chiều hôm nay cái thơ Giăng thứ ba này có ai đã đọc rồi hay là gần đây đã dùng nó, thì mọi người kêu cái Giăng thứ ba này đến Tết mới dùng, và dùng cái câu này để chúc cho nhau, để chúc cầu nguyện cho nhau, cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác cũng như thịnh vượng về phần hồn, chỉ dùng một lần trong một năm à. Hy vọng là Thánh Giăng sẽ viết những điều mà chúng ta có thể vui mừng trong Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng quý ông bà chị em. Amen.